This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình cứ cách tuần một lần của ngày Chủ nhật từ 10 giờ cho đến 10 giờ 40. Đây là cái chương trình thực hiện lần thứ hai, Neo từ bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay đến trái tim, chương trình này thể hiện góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm nail MV Nail Flower Mall. Thưa quý vị, có người nói là khi ở Việt Nam thì chúng ta là kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, làm kinh doanh, nông dân. Nhưng mà lúc qua bên cái xứ sở Hoa Kỳ này thì đều có thể làm nail, phải không thưa quý vị? Bởi vì là đây là một cái nghề mưu sinh nơi đất khách được xem ra là thích hợp với người Việt. Thích hợp ở người Việt ở cái sự tỉ mỉ, khéo léo cũng như là tính nghệ thuật không đòi hỏi quá cao, cũng như là cả là cũng không cần phải biết tiếng Anh rành nữa. Nghề nail, công việc làm rất là phổ biến ở Hoa Kỳ trong cộng đồng của người Việt chúng ta. Phở có thể là đó là một cái món ăn nổi tiếng nhất của người Việt ở Hoa Kỳ, nhưng mà cái nghề phổ biến nhất của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này thì chắc chắn đó phải là cái nghề nail. Đó, nail có mặt ở hầu hết các khu buôn bán, trung tâm thương mại ở Hoa Kỳ. Trước cơn đại dịch COVID-19 xảy ra thì theo khảo sát của cộng đồng người Hoa Kỳ của Cục Điều tra Dân số Census của Hoa Kỳ thì ước tính có khoảng 12% người Hoa Kỳ gốc Việt tham gia làm việc trong cái ngành nail. Nail với những hỉ nộ, ái ố, vui buồn, lẫn lộn. Phải chăng nail đã hết thời rồi hay vẫn còn sống tốt bằng cái nghề này? Vân vân và vân vân còn nhiều nữa. Với những câu hỏi sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim, thể hiện góc nhìn của anh Thắng Vũ ở tiệm MV Nail Flower Mall. Nail từ bàn tay đến trái tim xin được chào, thân ái chào trở lại anh Thắng Vũ đang có mặt trên đường này. Hello anh Thắng.
Em chào anh Hoàng Tính. Yeah. Em chào tất cả mấy anh chị trong hai tuần qua đã nói chuyện với em ở đang nghe trên đài. Và em cũng chào tất cả những người mà đang nghe đài mà không biết về nghề nail, cũng đang nghe đài, em gửi lời chào đến tất cả mọi người.
Nhưng mà nay nè, Thắng Vũ khỏe không?
Trời thì nó cũng lạnh nhưng mà khỏe thì cũng có khỏe, em phải có sức lắm. Trong hai tuần vừa rồi em trả lời rất là nhiều điện thoại. Em nói không biết bao nhiêu điện thoại em phải trả lời. Em thực sự ra khi mà em lãnh cái trách nhiệm mà em lên em nói về cái nghề nail á, để em biết được nghề nail nó tốt, em mới ở 26 năm này, em đã nói rồi. Nhưng mà cái lĩnh vực của nghề nail này nó rất là nhiều cái mà em thật sự em cho là phức tạp. Chứ em nói là đằng sau lưng nó rất là phức tạp. Mà ngày nay em muốn lên em nói làm sao để cho cái cộng đồng nail có một cách nhìn khác để thay đổi từ trong gia đình, cuộc sống, bản thân rất là nhiều anh Hoàng Tính.
Cái sự thay đổi thì chắc chắn là không phải là một ngày một bữa. Cái sự thay đổi không phải là chúng ta truyền qua những cái phương tiện thông tin, mà chắc chắn cái sự thay đổi sẽ đến với chúng ta qua cái là chúng ta nghe được và chúng ta suy nghĩ được. Chúng ta phải đoàn kết với nhau thì chắc chắn mọi việc nó cũng sẽ đều tốt đẹp đến thôi. Ngày hôm nay bầu trời của Đà Lạt của mình thiệt là đẹp, ánh nắng đẹp nè. Ngoài trời của một cái ngày Chủ nhật, người ta kêu là Beautiful Sunday thì chắc chắn là đúng là như vậy. Nhưng mà xe thì nó cũng văng vắng lắm, văng vắng, cũng không có được đông xe cộ chạy ngoài xa lộ 635 từ cái cửa sổ của Radio Sài Gòn Đà Lạt nhìn ra ngoài, thưa quý vị, cũng như là Thắng Vũ. Khi mà nói đến cái từ vắng thì có lẽ rằng là chắc chắn là quý vị đang làm trong ngành nail hay hoặc là có người thân của mình trong ngành nail cũng nghe những người thân của mình làm cái nghề này than vãn đấy. chú cha ơi, sao mà lúc này sao nghề tôi nó vắng quá trời vắng vậy đó. Không phải là một người mà chắc có nghĩa là mọi người cũng đều đồng ý với câu nói của Hoàng Tĩnh là Neo sao lúc này vắng ra qua vắng quá. Cũng với câu hỏi đó, Neo tại sao vắng quá vậy, sẽ được gửi đến cho Thắng Vũ để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Tại sao vắng vậy?
Ok, cái cập nhật của em á, là em đã nhìn ra cái nghề Neo này sau cái 2020 nó có nhiều cái biến cố. Nhưng mà tất cả chủ neo, thợ neo đã nói chuyện với em đã nhìn ra cái này 4 năm về trước rồi, em đã thấy rồi. Điển hình như em cũng trả lời tất cả mấy anh chị làm neo, rồi chủ neo tại sao nó vắng. Tại vì á, ok, sau cái Covid á, là cái hệ thống của người khách hàng đi ra làm neo, họ không giống như hồi xưa nữa. Là bởi vì làm sao? Là họ làm ở tại ở nhà hết rồi. Nên cái sự cạnh tranh với lại làm đẹp với nhau rồi ra từng ăn bữa trưa mà sau 2020 á, thì nó là một cái cuộc sống đi ra ăn giờ trưa rồi rảnh rỗi người ta không ăn trưa thì đi làm neo. Còn bây giờ người ta làm việc phần đông là 70% ở nhà. Người ta phỏng vấn cũng trên computer hết, người ta không cần phải đi tới văn phòng để mà người ta phỏng vấn nữa. Nên cái hệ thống chu toàn làm đẹp của nghề neo á, bây giờ nó đang đổi một cái trang lịch sử khác. Nên hồi xưa thì mình cần số lượng nhiều để mình làm, mà bây giờ cái số lượng nó không còn giống như mình nghĩ nữa đâu. Nên cái chất lượng là mình phải làm sao để giữ được những người khách chất lượng thì mình mới survive được những cái tất cả nhân viên trong tiệm mà người chủ phải làm được để trả tiền ven. Đó là em trả lời tất cả mấy anh chị đang làm trong ngành neo nghe đó, là lời nói mình đã nói nhiều người nhưng mà những người chưa biết. Thì điện ở đây là mình nói ra ngành neo một cái vấn đề nhỏ mà mình biết được đó là xảy ra, nên mấy anh chị tự động để ý cái đó là anh chị sẽ thấy. Ok, anh trở lại với Hoàng Tĩnh anh.
Thì ra là như vậy. Như vậy thì Thắng có thể Thắng cho bà con của chúng ta biết được thêm tại sao mà nó không làm cái lúc mà đầu giờ đi mà nó lại cứ canh hễ mà mình chuẩn bị mình đóng tiệm mình nó lại vô quá trời không vậy?
Ok, cái đó, cái nghề neo á, đó là do giữa người giống như em nói. Chủ làm chủ á là phải biết tâm lý rất là nhiều, làm chủ lãnh trách nhiệm rất là lớn. Chứ làm chủ không phải là mở một cái tiệm ra, bỏ một mớ tiền ra là muốn làm gì thì làm đâu. Làm chủ rất là trách nhiệm. Mình phải biết được cái người khách, tâm lý của người khách. Cứ tại sao, cứ đến giờ đi, sáng ra người ta đi làm, người ta biết chắc chắn là người ta tới là sẽ có người phục vụ. Không cần làm bất cứ một cái điều kiện gì, là điều kiện mình tự đặt ra cho mình để cho người ta tới. Nhưng mà mình không đặt điều kiện ra để cho người ta tới theo sự sắp xếp của mình. Không có. Nên cứ giờ chiều á, ban sáng những người thợ ngồi hết, ban chiều á là bắt đầu người ập vô, thì mình bắt đầu là mình tính bằng số lượng. Nhưng mà khi mình tính số lượng rồi á thì chất lượng nó không có, thì người thợ người ta sẽ mệt. Khi mà người thợ đó mệt rồi á thì thời gian nó hết, mà khi thời gian nó hết mà khách nó vẫn còn, phải làm cho nó hết khách, là vừa hết khách thì bao nhiêu thời gian đằng sau lưng đó nó cứ chéo dài qua, nó trì trệ với nhau. Đó là một cái nghề neo, nó là như vậy đó mình tính.
Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể chúng ta khắc phục được cái tình trạng đó?
Ok, nếu mà trong cái nghề neo nó khắc phục cái đó, nó rất là nhiều chuyện để khắc phục. Cái đầu tiên mình mà muốn khắc phục được cái điều đó, em làm 20 mấy năm, trước khi mà em làm 15 năm, sau này em khắc phục được là 10 năm trước em cũng giống như tất cả mọi người vậy thôi. Cái chuyện của em thôi, em nói về vấn đề bản thân của em nói ra cho tất cả mọi người biết. Em cũng là người sẽ làm giống như mấy người khác, hiện như những người đang làm chủ bây giờ đang làm. Bởi vì sao? Em bao cái đồng lương thì em phải trả lại, người thợ neo phải trả lại cho em bao nhiêu sức lao động. Để mà em chu toàn với khách hàng, em phải làm thất hứa bao nhiêu với lại người thợ, mà người thợ cũng thất hứa với em. Thì từ cái chỗ đó nó mới xảy ra cái tình trạng mà gọi là mình bao lương nhưng mà mình đã đủ tiền trả người ta chưa? Mình muốn lấy đủ tiền trả, mình đâu có tiền đâu mình trả. Mình phải dùng cái giờ giấc, dùng những cái lời nói của mình để mình xoay sở làm sao để cho mình có đủ cái tiền để mình trả. Cũng tội nghiệp cho người chủ mà cũng tội nghiệp cho những người làm. Đó là tự động mình đặt ra cái điều kiện này, mình đặt ra cái điều lệ này, là tự mình làm khổ lẫn nhau. Anh hiểu không? Còn nếu mà muốn khắc phục được nó đó, đầu tiên là phải khắc phục được cái giá của nó. Cái giá của nó phải như thế nào? Mình không đưa vào số lượng nữa, mình phải đi tìm chất lượng mình mới làm được điều đó. Mà có giá, có chất lượng thì mình sẽ làm được tất cả những cái gì mình muốn làm trong một cái ngành nghề. Mình làm ít giờ cũng được nè, mình làm ít ngày cũng được nè, mình trả vacation cũng được, mình trả holiday cũng được, mình đóng thuế đàng hoàng cũng được, là tất cả là do một cái giá nó đi ra, chứ không có một cái lý do gì. Em chỉ cho anh một cái câu thôi, muốn làm á thì đi tìm cách để mà làm, mà không muốn làm á thì đi tìm lý do. Lý do nó có nhiều dạng lý do lắm. Lý do thằng bên đường nè, nó cao hơn mình, nó bự hơn mình, nó to hơn mình, rồi lý do này lý do kia. Giống như em ở trên cái thành phố Lao Mao thôi, chung quanh em nó bao nhiêu tiệm nail, nó rất là nhiều tiệm nail. Nhưng mà nếu 10 năm về trước em cứ nhìn họ, em cứ nhìn họ hoài, thì cái đời sống của những người làm cho em thì nó đi về đâu? Em phải tìm cách nào em nhìn vô người khách hàng và em nhìn vô người đời sống của những người nhân viên của em, nó đi theo em. Mà bây giờ em cứ nhìn cái đó, bên kia khổ thì bên này cũng khổ, hay là bên góc đường nó cũng khổ, thì tất cả là ngày hôm nay mình phải có một cái trách nhiệm là phải nhìn lại những cái gì ở trong cái phạm vi của mình. Giống như anh có gia đình, anh đâu có thể nhìn là hàng xóm của anh nó đang làm cái gì đâu. Anh phải nhìn trong cái gia đình của anh, hay là tất cả mọi người trong gia đình anh nó đang khổ cái gì, nó đang gặp cái gì. Đó là những cái mà ngày hôm nay em nói với anh, đó là nó rất là bao la. Em trả lời rất là nhiều, nhưng mà cái câu chuyện trả lời ngày hôm nay là những cái câu chuyện nó rất là nhức nhối. Tại sao em đi ra đây? Em muốn cứu một cái thị trường neo này mà trong đó có em. Nó rất là mệt mỏi khi thay đổi anh.
Cảm ơn bạn với câu hỏi như cái phần trả lời vừa rồi. À, vâng, thưa quý vị, chúng tôi muốn nói bạn bởi vì chắc chắn là tôi và anh Thắng Vũ cũng bằng tuổi với nhau. À, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. À, trong cái phần mà quảng cáo ở trên đài mà anh có bỏ lên mà chính bản thân Hoàng Tính có nghe được, thì trong đó có nói một cái câu rằng là lương giờ 17 đồng một giờ cộng với lại commission tiếp đó thì khoảng cỡ độ 32 đồng một giờ, đúng không là Thắng Vũ? 17 đồng một giờ cộng với lại commission cộng với lại tiền tiếp là khoảng 32 đồng cho một giờ. Thì có thể Thắng cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết làm sao anh trả được cái mức lương cao như vậy vậy?
Ok, cái mà em trả được cái mức lương cao đó là lý do đó. Hồi xưa em cũng phải kể lại những cái chuyện 10 năm về trước của em, khi mà em làm 15 năm về sau này em làm sao để em trả được cái mức lương 17 đồng một giờ. Cái mức lương á, mình trả bao nhiêu cũng được, với điều kiện mình phải lấy được cái tiền của khách đầu tiên nhất để mà mình lấy được tiền của khách. Mà trước khi mà anh lấy được tiền của khách không phải là một chuyện dễ. Một cái tập thể mà làm mà lấy được tiền khách không phải là một chuyện dễ. Bởi vì nếu mà đồng lương mà trả ra 17 đồng một giờ mà anh nhân cho 40 tiếng thì mới có 680 đồng thôi. Mà nếu mà đó là 40 tiếng 5 ngày, nhưng mà 680 đồng á, nếu mà trả ra cho người thợ làm á, thì người ta trừ thuế trừ má đi hết, hay là người ta làm 19.9, 680 đồng thì người ta sẽ sống không nổi. Với một cái giờ nó ngắn quá, một cái việc làm quay qua quay lại là hết giờ, người đi về, tại vì 6 giờ đóng cửa. Nhưng mà nếu mà làm 60 tiếng một tuần, thì cái mức lương nó cũng dao động là khoảng chừng 1.000, giống như bên ngoài hay thường bao lương vào mùa hè để mà làm cái mức lương 1.000 đó. Nhưng mà nếu mà trước khi mà mình làm ít ngày ít giờ như vậy mà mình trả cho người nhân viên cái mức lương mà 17 đồng một giờ, ngồi đó có khách hay không có khách cũng đều được cái số tiền như vậy. Nhưng mà nếu mà như vậy một năm họ mới được có 20 mấy ngàn thôi, họ không có được nhiều tiền. Nhưng mà lý do ngày hôm nay á mà em trả được cái mức lương đó là em phải dùng đến người khách hàng, mà em tính ra cái giá trị của cái người lao động làm với người khách hàng. Nên em chọn chất lượng chứ em không chọn số lượng. Tại vì bây giờ một cái manager mà bây giờ em nghe ra, em nói chuyện ra, cả hai tuần này em hỏi tất cả mọi người là một cái manager trong tiệm của tụi em, rồi người chủ cũng hỏi em làm bao nhiêu tiền. Họ nói là họ làm có 20. Cái 20 đó 10 năm về trước em đã làm rồi. Mà 15 năm về sau đây đó, tất nhiên là tổng cộng gần 25 năm nay rồi. 20 rồi mới trả lời là em làm nhanh. Nhưng mà em làm nhanh đó, tới khi em làm nhanh, cái giờ em làm nhanh đó, nó còn đủ giờ để cho em làm không? Có đủ khách cho em làm hay không? Ban sáng em ngồi, ban chiều em bắt đầu em mới làm. Hay là ban trưa em ngồi, có một khúc nào đó em làm, em nghỉ ngơi, rồi em không làm. Một cái manager nó phải là trị giá tới 47 đồng lận. Một cái manager không cần biết, mình phải đặt ra một cái giá theo cái giờ giấc để mà mình làm. Thì mình mới đủ chi phí cho cái người nhân viên đó. Thì khi mà nhân viên đó nó có sức khỏe, nó có ngày nghỉ, nó có đầy đủ, thì nó là người service với người khách hàng rất là đâu đó. Đó là cái mà em nói với Hoàng Tính là cái đồng tiền của em trả.
Dạ vâng, thưa quý vị, đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn đặt ra để cho anh Thắng Vũ anh gửi đến cho quý vị với cái câu hỏi đó ha, thưa quý vị. Còn tiếp theo nữa thì trong cái phần quảng cáo thì anh có nói rằng là cái lương làm á, lương làm mà người làm sẽ được nhận á là cũng khoảng một năm là từ 60.000 cho đến 65.000 đó. 60.000 cho đến 65.000 thì chắc có là chỉ dành cho một người thợ giỏi, hay hoặc là 60.000, 65.000 này là dành cho tất cả mọi người trong tiệm của anh thưa anh?
Ồ, cái này á là thực sự ra cái mức lương của em đưa ra từ 2 tuần nay rất là nhiều chủ neo, thợ neo gọi cho em mà em muốn trả lời ở trên đài là cái mức lương đó là sự thật em làm cho những người nhân viên của em mới có giấy tờ, coi như là cái chuyện đó là bình thường đối với em. Nhưng mà người trong ngành neo thì lúc nào cũng nghĩ là mức lương đó khó quá, làm sao anh làm được. Thì tiện đây em cũng nói luôn, em không có trả cho những người thợ giỏi một người ở trong tiệm, mà em tất cả những người làm của em là nó đều giống nhau hết, từ tay chân nước hay làm bột đều giống nhau hết. Bởi vì sao? Em không có phân, có một cái chương trình nào em sẽ phân tích người thợ giỏi và thợ dở. Mà riêng em không có thợ giỏi mà cũng không có thợ dở. Em muốn tìm một cái team của em vì neo. Là cái team là làm sao? Là mình vô, là mình đều, tất cả thợ thầy đều học ra một cái cách phục vụ của người khách, để làm sao cho khách hàng nó vô nó chu toàn. Chứ không có phân biệt giỏi hay dở. Mình phân biệt giỏi hay dở là chẳng qua người thợ người ta tự động phân biệt cái đó giỏi hay dở, để người ta đòi hỏi những cái chuyện gì của người ta đòi hỏi. Người ta nếu mà thợ giỏi thì ở bên ngoài là trả lương. Hồi 10 năm về trước em cũng bị như vậy. Cứ trả lương, người giỏi thì được 10 đồng, người dở thì được 7 đồng, chủ thì cứ đi tìm khách hàng đưa cho người giỏi. Còn á, người tự đặt ra ít ăn, ít nói, rồi hiền lành á, hay là những cái chuyện gì, thì bắt đầu mới trả cái lương cô kia có 7 đồng. Thì cái cô kia nó cũng mang một cái ức, người này thì mang một cái thoải mái, ở trong cái tiệm cái sự đoàn kết nó không có. Nên cái sự giỏi hay dở là do chính người chủ để làm ra cái điều này, chứ không phải là do người thợ tự động phải đặt ra cái đó để trong đó. Còn trở lại cái mức lương mà 60-65 ngàn một năm, tại sao họ làm được? Là bởi vì từ cái giá mà ra, tất cả là giá cả hết, chứ ngày hôm nay không dùng một cái lý do gì. Ví dụ như 60 ngàn em làm, giống như là hậu tiện đây em đọc luôn, cái người này mới đi về Việt Nam, qua cái WTO gửi, em chỉ đọc người ít nhất ở trong cái tiệm thôi. Họ làm tới 59.995 đồng bởi vì hè vào Việt Nam. Họ đóng thuế federal tax là họ đóng thuế là 3.287 đồng. Họ đóng an sinh xã hội là 3.719 đồng. Họ đóng tiền thất nghiệp là 869 đồng. Nhưng mà người chủ như em là phải đóng 7.65, giống như mấy anh chị làm thuế đợt vừa tuần vừa rồi em có nói là vô nghe thử cái lời của em nói để mình nhận định. Thì em đóng hết phân nữa là cũng là 3.700, rồi em đóng tiền Medicare cho họ cũng 800 mấy, rồi em đóng thêm cái tiền thất nghiệp cho họ nữa, thì tổng cộng em đóng khoảng around 5.000 mấy, gần 6.000. Thì nếu mà cái mức lương của họ 65.000 này cộng với lại cái tiền của em đóng, người thợ neo của em nếu mà làm 19-9 họ phải làm tới 70.000 lận, 71.000 lận. Thì từ cái đó mà em mới hiểu được là mình làm sao để cho cái người nhân viên của mình nó có sức khỏe, nó có đầy đủ những cái chuyện luật lệ ở trong cái tiệm, thì nó là người thoải mái, nó sẽ service người khách hàng. Thì người khi mà nó service được người khách hàng thì người khách hàng không có cảm thấy họ bị giống như là vì cái đồng tiền mà nó chạy tới chạy lui bao nhiêu 10 năm về trước em làm. Thì khi đó đó người thợ người ta tập trung, người ta làm việc. Còn cái đồng tiền của em không tính theo khách, em tính theo income mỗi ngày. Em lấy em chia đều ra. Ngày hôm nay ví dụ như anh vô anh làm, Hoàng Tính vô làm 400. Ngày trong cái ngày hôm nay cũng có người làm 300, đúng không? Nhưng mà ngày mai cái cô làm 400 đó, cổ sẽ là người nghỉ ngơi một chút để cho cái cô 300 nó lên thành 400. Đó là cái chính sách làm việc của em tính theo tiền chứ không tính, em không tính theo khách. Ví dụ thôi, em cho một cái ví dụ rất là đơn giản. Hoàng Tính chắc tương lai nếu mà anh anh không làm nail nhưng mà anh làm chung với em chắc chương trình anh sẽ hiểu ngành nail chắc nhiều lắm anh.
Đúng.
26 năm em sẽ anh sẽ làm chung với em chắc anh sẽ hiểu được ngành nail rất là nhiều. Thì cái mà em phân tích là ví dụ đang ngồi đó, em cho một cái ví dụ nhỏ thôi, là cái cô khách hàng Mỹ có đi vô, là mình cho cổ vô có nói ơi ta muốn đổ nước sơn. Nước sơn thì đổi nước sơn có 28 đồng à. Vỡ nước sơn. Nhưng mà mấy cô kia thì đang làm những cái treo rồi này kia với manicure làm 80 đồng lận. Mà cô này cũng ngồi đó, khách hàng nó đòi hỏi cũng giống cái tham đòi hỏi đi lấy cái này lấy cái kia, làm việc hết 30 phút rồi có 25 đồng. Nhưng mà mình đâu có tính cho cô đó thành một cái thơn được. Thì nó đâm ra cổ phải là người nhanh lẹ lên, không có dùng đến service nữa. Cổ nhanh lẹ lên là cổ biết chắc là cổ làm như vậy ít tiền cái thơn xui của cổ. Nhưng mà đối với em không có được cái đó. Làm là làm tròn một trách nhiệm, tiền bạc, cái người đằng trước người ta coi hết, người ta sắp xếp, người ta chia đều ra hết tất cả tiền bạc. Thì bởi vậy ngày hôm nay cái mức lương 60 đến 65 ngàn một năm. Rồi á, tất cả những cái benefit ở trong tiệm, ví dụ như trả vacation, trả holiday, trả tất cả cái đó, ngày lễ nào mà được nghỉ á, là đóng cửa được trả tiền. Nhưng mà em không có nói giá tiền cho đây, tại vì những người chủ người ta yêu cầu em, tại vì có nhiều người chủ người họ đang có phương hướng thay đổi thì em không nói ra tại vì nó nhiều quá. Rồi hàng năm á, em cho đi vacation, nếu mà không có vacation á, người ta giữ lại, người ta sẽ double, người ta đi về Việt Nam người ta chơi. Anh hiểu, đất nước của mình mà, người ta phải về bên đó, mình cũng vậy, ai cũng vậy hết, là để cho một cái sự thoải mái trong cuộc sống. Rồi á, cái ngày lễ, có những ngày
trong
lễ...
Trong những cái phần đó thì tính nghĩ rằng là mình sẽ nói đến trong cái phần mà ta kêu là cái phúc lợi của cái người nhân viên mà người chủ, tức là thắng vũ, sẽ gửi đến cho người thợ của mình như thế nào. Và ngày hôm nay thì cảm ơn thắng vũ với cái phần giải thích là lương làm 60.000 cho đến 65.000 đồng dành cho một cái người thợ giỏi hoặc là tất cả những cái người trong tiệm, thì quý vị cũng đã biết rồi. Đó là dựa theo cái bảng làm việc của mình trên cái đồng lương mà mình làm ra trong hàng ngày, cũng như là cái mức mà tiệm đưa ra cái giá cho những cái người vô để mà mình phục vụ làm nail, thì quý vị biết được là cái số tiền của mình có chắc chắn là được cũng khoảng cỡ 17 đồng một giờ hơn, còn khoảng everything là khoảng 32 đồng một giờ. Cho nên cái lương từ 60 cho đến 65.000 cho một năm là tấp chấp nhận được, đúng không quý vị? Vâng, Thắng có muốn nói thêm cái ý nào nữa không trong cái
em
vấn đề lương 60 đến 65.000?
Em chỉ cái đó là sự thật hết, nhưng mà cái mà em muốn nói là thêm một khúc nữa hoàn tính là cái ngày Thanksgiving là tiệm em đóng cửa từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Tất cả cho chủ nhật là đóng rồi. Tất cả em đều phải để cho người nhân viên của em để về tới nhà họ có một cái bữa cơm gia đình, để mà hạnh phúc với gia đình, con cái nghỉ học rồi quay quần bên gia đình. Em biết là một người chủ như em không phải là tiền là tất cả, phải nghĩ đến bao nhiêu chuyện cho một cái xã hội. Mình đi qua bên này mình phục vụ cho người khác. Cái ngày trước ngày Thanksgiving khách hàng nó tới, nó làm việc rất là nhào tới để nó làm đẹp, nó về nhà nó ăn một bữa cơm gia đình của tụi nó, khách hàng Mỹ. Nhưng mà ngược lại, những người nhân viên như tụi em làm nail có được về như họ hay không? Nên người chủ như em thứ sáu, thứ bảy rất là nhiều tiền, có thể làm tới 8-9 ngàn đô cho hai ngày đó, nhưng em không làm mấy cái ngày đó. Bởi vì làm sao, tiền không phải là tất cả, nên em đóng, em gửi cái đó về gia đình cho họ. Nhưng cái đồng lương em, cái đồng khi mà nghỉ thì họ chỉ nghỉ có một ngày em trả lương, còn hai ngày kia em không có trả lương. Đó là những cái từ trước tới nay mà em đã làm ra. Em làm ra cho cái giá trị của người thợ nó phải có. Thì người chủ sẽ cảm thấy gặt hái nơi cái người thợ, mà người thợ sẽ gặt hái nơi người chủ. Đó anh, đó phần đó anh.
Vâng, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cái vấn đề này trong những cái câu hỏi mà nói về cái phúc lợi của cái người làm nail, mà những cái tiệm nail cần phải có, hay hoặc là đối với Thắng Vũ thì sẽ như thế nào. Người ta thường nói nghề nail thì đi liền với là cái tiền lương cũng như là cái tiền mặt. Tiền lương thì chắc chắn là quý vị có, mà tiền mặt thì quý vị cũng có được cái rủng rỉnh. Và theo tính biết, tất cả những cái tiệm nail đều trả tiền mặt một phần. Nhưng mà cũng theo tính biết luôn, tại sao tiệm của Thắng lại không trả tiền mặt vậy? Thắng có thể phân tích giùm cái vấn đề này được không?
anh ơi, cái này mà nói ra nó rất là đau.
Đấy, đau, đau lắm. Cũng nói đi.
Nhức nhối vô cùng, nhưng mà em phải nói nó ra hết. Tại sao? Cái thứ nhất là em nói cái câu này, khổ cho những người làm chủ, mà tội nghiệp cho những người làm neo. Khi mà hiểu ra cái được cái vấn đề nhận tiền mặt này, em là người đã trả tiền mặt, em rút, em cũng có hai account, em làm bao nhiêu chuyện để mà em đi rút tiền mặt ở nhà băng, em làm bao nhiêu sự luồn lách để mà em lấy cái tiền mặt này về, để em phục vụ giống như bên đường làm, em cũng phải làm, bao nhiêu người làm. Nó dây chuyền có gần 30 năm nay hay là 30 mấy năm rồi. 15 năm về sau em mới thấy. Em mới thấy được là khi 2005 á, em mới chính thức là người bị sở thuế nó audit 4 năm trời. Nhưng mà cái câu chuyện nó dài lắm. Có một lúc nào đó anh em mình, em sẽ nói hết những cái audit của em như thế nào. Nhưng mà đôi lúc á, Hoàng Tính, làm chủ tiệm neo như tụi em, làm nghề neo như tụi em á, đôi lúc mà gặp hoạn nạn á, là sự hạnh phúc cho người khác. Tại sao em nói câu nói này? Em nhấn mạnh là đôi lúc mình làm chủ hay là mình bị cái gì, là mình hoặc hoạn nạn là hạnh phúc cho người khác, là bởi vì sao? Em đã là người chứng kiến cái cảnh đó, là em phải đi mướn người luật sư, em phải mướn đi người thuế, thì người ta không có làm phi, người ta là người làm phải lấy tiền, người ta ra người ta phải xin xỏ, người ta phải làm đủ thứ chuyện cho mình để cho người ta được cái mình được đi một cái ân xá là mình đã làm sai cái gì. Nhưng mà cái đó là cái hạnh phúc cho người luật sư, rồi hạnh phúc cho những người làm khai thuế, khi mình sai là mình làm người hạnh phúc cho họ. Thì đó là cái đó mà đâm ra bắt đầu em mới suy nghĩ cái đó vào cái năm 2008, khi mà nó chấm dứt xong hết mọi chuyện. Thì lúc đó em mới là người quyết định bỏ chợ neo. Tại sao em nói cái chữ chợ neo này? Tại vì cái chợ neo này nó rất là phức tạp, nó đủ thứ thành phần ở trong đó, đòi tiền mặt, đòi cái này, đòi cái kia. Nhưng mà cuối cùng chủ và người thợ sẽ mất đi hết bao nhiêu thời gian. Bởi vì người làm công á, thì sẽ mất đi bao nhiêu cái benefit an sinh xã hội, nhưng mà em mới đọc vừa rồi đó. Thì thời gian nó sẽ qua đi. Ai là người để mà có cái an sinh xã hội để đóng cho cái người thợ này? Mà rồi người chủ á, làm sao để làm được tiền để mà trả cho người thợ cao, để mà khi mình không trả tiền mặt. Đổi ngược lại á, bây giờ họ đi làm, em rất là thông cảm. Nếu mà họ làm được 700 đồng một tuần thôi, trong cái mùa này nó vắng lắm, bây giờ sắm lúc cũng không có ai bao lương cho họ nữa. Nói thì giống như em hay nói là lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa, em hay có nói cái đó. Mà em đã người làm cái đó. Thì từ cái chỗ đó đó, bây giờ nếu mà trả cho họ một cái mức lương 19.9 như vậy, thì họ làm sao họ đi khai thuế, họ đóng đàng hoàng hết, họ không đủ sống. Thật sự họ không đủ sống. Mà người chủ như em á, nếu mà đóng thêm cái tiền an sinh xã hội cho họ đó, tụi em cũng không đủ sống luôn. Nó nằm vào một trong một cái trạng thái rất là khó. Thì em thấy cái thời điểm đó, thì bắt đầu em mới, lúc mà thời điểm em bị thì em xách giấy tờ của em đi, em hỏi tất cả những người làm thuế, thì chỉ có hai từ thôi. Một là đóng cửa tiệm, hai là bán tiệm. Thì em ngồi em nghĩ, một cái cuộc sống đang tốt như vậy, mọi người đang làm ăn như vậy, rất là đầy đủ vậy, mà tại sao mình phải đi tới vào con đường này? Nhưng mà khi xách hồ sơ qua bên người khai thuế của Mỹ á, thì người ta nói là cái này sai, cần phải thay đổi cái này, thay đổi cái kia, để mà vực dậy được. Đó là bắt đầu đó em biết là thay đổi. Là khi mà em thay đổi một chương trình, nói không hết được cái lời này, nhưng mà em chỉ tóm tắt, thì em mới nói, ồ, thì ra tất cả sự đòi hỏi của tụi mình là đòi hỏi ở nhau tìm cái quyền lợi, nhưng mà không bao giờ tìm lợi quyền lợi nơi người khách hàng. Người khách hàng là người phải trả tiền để cho tụi mình đừng bị sai, tụi mình có tất cả, tụi mình có bao nhiêu quyền lợi. Thì em mới nói là, ok, vậy là anh quyết định. Khi mà em đang nói cái này ra, tất cả những người làm neo của em á, mới biết được trong vòng 1-2 tuần nay là biết được là em bị audit thuế, tại vì em giữ rất là kín. Thì tới bây giờ em mới ngồi em mới nghĩ được là, sau đó em mới nói là em không làm chợ neo nữa, mà em làm văn phòng neo. Văn phòng neo là cái gì? Là phải có trật tự, phải có đầy đủ, người lao động làm cho mình phải có đầy đủ, người chủ làm cho để mà làm cho cái tiệm của mình là phải làm đâu ra đó. Thì em nói nó không khó, nhưng mà tự mình không chịu đặt ra thôi. Giống như câu đầu em đã nói, muốn làm thì phải đi tìm cách, không muốn làm thì tìm lý do nó đủ chứ loại hết anh. Đó là em không trả tiền mặt. Nhưng mà nếu em trả cho họ tiền mặt đó, thì em cũng lại đi vào cái vòng quanh quẩn đó thôi, cũng 60 tiếng một tuần, rồi tiền bạc, rồi nó lại tính ra là cũng lại lậu lạc nữa thôi. Nên em quyết định là ví dụ như cái mức lương của em giống như là bây giờ làm 60 mấy ngàn một năm, thì bây giờ họ trừ thuế xong xuôi hết họ lấy về 53 ngàn một năm, mà một năm họ làm chỉ có 48 tuần thôi, anh hiểu em nói không, so với người khác chỉ có 5 ngày 40 tiếng thôi, là một năm em đã xây cho họ tới 52 ngày nghỉ, cộng bao nhiêu ngày holiday, cộng bao nhiêu ngày vacation, đó là ngày hôm nay. Nhưng mà cái chương trình nó rất là nhức nhối khi nói về tiền mặt, nhưng mà cái câu tóm tắt cuối cùng của em là vẫn là người khách hàng là người làm cho mình bớt đi đau khổ mà không dính tới pháp luật, là do người khách hàng. Mà người khách hàng đó ai là người quyết định lễ là mà lấy cái số tiền đó, người chủ phải là người làm cái đó để cho mình biết toàn việc được anh.
Cảm ơn Thắng Vũ với câu hỏi vừa rồi. Như vậy thì phản ứng từ phía người thợ họ như thế nào khi mà họ biết được cái tiệm của bạn như vậy?
Người thợ đó thật sự ra đó, họ không bao giờ có sự phản ứng, bởi vì họ khi mà họ có sự phản ứng là bởi vì họ cảm thấy đồng tiền của họ, cảm thấy họ trả giá ra mà họ không có được, nên họ đi tìm những cái chỗ nào họ cần phải trả giá để họ lấy được cái bản chất sống của họ để họ đủ. Bây giờ nếu mà mình trả cho họ số tiền đó thì họ đâu có sống nổi, thì họ cứ cuối năm thì họ phải đi tìm cái chỗ nào khai, họ phải khai làm sao để cho họ cảm thấy giống như họ không mua supply, họ cũng phải khai supply, họ không làm bút rental, họ cũng phải khai bút rental, tại vì mỗi một cái luồng lách của họ để họ tìm cái sự sống của họ. Nên em không trách họ là bởi vì sao, đó là cái môi trường mình cạnh tranh với nhau. Giống như em đã nói cái chương trình lúc ban đầu với anh, là mình cứ lo mình nhìn thấy hàng xóm của mình làm 20 đồng thì bên này mình cũng làm 15 đồng hay là 18 đồng, rồi mình lấy khách với nhau đi, rồi mình tạo ra một cái điều kiện gọi là không có mạnh mẽ cho lắm. Thì từ cái chỗ đó mình không thể nào nhìn hàng xóm của mình, mà phải nhìn chính trong cái nhà của mình nó đang bị cái gì, để mà mình đưa cái nhà của mình thành một cái hạnh phúc. Đừng để cho, giống như em nói cái câu, khi mình hoạn nạn là hạnh phúc của người khác. Tất cả là nó là đều phải nhìn vào được người khách hàng hết. Đó là cái câu em trả lời. Chứ còn bây giờ nếu mà họ không sống nổi, họ cũng phải luồn lách để họ sống thôi. Thì từ cái ngày hôm nay, em biết suy nghĩ ra là khách hàng là phải trả giá hết, phải trả hết tất cả cho người ta. Em đều phải nói với khách hàng là người ta phải đóng an sinh xã hội, người ta phải có tiền để sau này họ sống bằng cách nào. Rồi cái người chủ phải làm để mà cũng có chi phí để mà trả trang trải để cho người thợ, người ta có một cái chỗ làm. Nên nó rất là nhiều những cái trường hợp mà nó khó vô cùng để mà khi mà lên tiếng để mà làm sao để mà không trả tiền mặt, mà làm sao phải trả tiền mặt. Thì trước khi mình trả tiền mặt á, là mình trả một cái số tiền mình chỉ biết ngay hiện tại. Còn bây giờ ví dụ như mình không trả tiền mặt, mình phải làm cái đồng lương nó phải cao để cho họ có cái trừ thuế họ lấy về 1.000 đồng họ phải lấy về, chứ không phải là 1.000 đồng họ phải còn đi khai nữa. Thì họ tính ra cái giờ giống như em tính, nếu mà 60 tiếng một tuần thì tính ra cái lương của họ mà trừ thuế ra, mà 60 tiếng họ đi làm hãng họ sẽ làm nhiều tiền hơn, họ có benefit, họ có đầy đủ hơn. Còn nếu mà họ làm neo, tính ra họ làm có 10 mấy đồng một giờ thôi. Đó là cái mà em nói với Hoàng Tính là như vậy.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Chắc là ngày hôm nay mình nói với ba cái câu hỏi này và quý vị nghe với ba câu hỏi này ra nghe. Trước khi kết thúc chương trình thì chắc chắn rằng là chúng tôi có một cái câu hỏi nữa dành cho Thắng Vũ. Trong một cái đoạn của một cái video của một trung tâm hải ngoại có một phỏng vấn dành cho một thương gia cũng nổi tiếng trong cái ngành nail, thì tính rất là tâm đắc và rất là thích thú với cái câu nói người ta kêu là nói ra bạc mà khạc ra tiền của cái người sống nguồn viên này, nói ra bạc mà khạc ra tiền để nói về cái ngành nail. Thì cái ngành nail nó có giàu giống như mọi người nghĩ hay hoặc là của Thắng Vũ nghĩ hay không? Và cái người lao động có thật sự là sung sướng không khi mà nói ra bạc mà khạc ra tiền không, Thắng Vũ?
Cái câu này á, nếu mà có dịp á, là anh em mình phân tích rất là nhiều. Nhưng chỉ nói lại một câu, nghề nail không giống như mấy người nghĩ đâu, em nói. Nó đều là trả giá. Đối với em, nghề nail không giàu giống như mấy người nghĩ. Tại vì sao? Giàu nó có nhiều cái cách nghĩ lắm. Gia đình hạnh phúc chưa? Đời sống đầy đủ chưa? Lao động như thế nào? Rồi mọi người đối xử với nhau như thế nào? Có thật sự là thích ở cái job hay là vì hoàn cảnh phải đưa đẩy tới mình phải đi làm. Nên đối với em, nghề neo không có giàu, giống như mọi người nghĩ.
Chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ mổ xẻ với cái câu nói này thêm nữa trong những lần sau. Nhưng mà bây giờ chỉ hé hé cạnh cho quý vị biết là chúng tôi cũng sẽ còn hỏi rất là nhiều trong cái vấn đề này. Neo có thật sự ra giàu có hay không? Neo có thật sự là sung sướng hay không? Và tất cả những cái gì mà...
Cho em một phút để mà em phải trả lời tất cả những người mà làm... Những anh chị trong làm neo tuần vừa qua nó gọi cho em nhiều, thì em cũng còn xin một phút em nói chuyện cái này. Là mấy người hỏi là em nhận người, tất cả những anh chị làm neo như thế nào, thì em cũng có nói luôn cái môi trường của em đứng ra đây em nhận người. Cái loại nhận người của em là nhận người theo kiểu tập, làm một trong một cái nội bộ tập thể cũng chứ không một cá nhân. Nên em nhận người là em không cần người đó có kinh nghiệm hay là biết tiếng Anh. Em không cần mấy cái đó, tại vì em là người chủ phải sắp xếp được cái vấn đề đó. Chương trình sau em sẽ phân tích được người biết tiếng Anh làm nhiều tiền hay là người không biết tiếng Anh làm nhiều tiền. Em sẽ phân tích sau cái đó. Nhưng mà đối với em nhận những người nào cảm thấy trong cái cuộc sống của những người làm neo cảm thấy mình thấp bé, mình không giành giật được đủ, hay là mình không làm được những cái điều gì giống như người ta, thì cứ bốc điện thoại gọi cho em. Còn những người anh chị nào á mà đã cảm thấy đầy đủ kinh nghiệm, đầy đủ hết, thì nói chuyện với em qua điện thoại mà em cảm thấy mình chỉ là người đồng nghiệp chứ không thể là người làm việc chung được, thì mấy anh chị cũng thông cảm cái đó, chứ không phải em ra đây em không có handle hết nổi đâu. Một người thợ mà nhận vô phải cần tới 90.000 đồng cho một người với đủ chi phí. Nên em nói với anh chị là như vậy, nên đó em trả lại cho Hoàng Tính.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn đề cập đến cái vấn đề đó trong cái chương trình talk show lần sau nha, từ cái việc cũng như là từ Thắng Vũ, bởi vì thời gian cũng không còn nhiều nữa để chúng tôi thực hiện tiếp chương trình. Thì Thắng Vũ có cái số phone nào để quý vị bà con có thể gọi cho Thắng Vũ được hay không?
Cái số phone của em á là 972-746-0445. Gọi cho em để lại message, em sẽ nói chuyện nó rất là đầy đủ mọi trình tiết. Thì mấy anh chị cứ quảng cáo qua cái này để mà cùng nhau để mình nghe, để mình thay đổi cho cái ngành neo của mình nó tốt hơn.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Thưa quý vị, gọi để lại lời nhắn cũng như là để lại cái số phone của quý vị qua số điện thoại 972-746-0445 nghe thưa quý vị ha. Chúc Thắng Vũ một ngày an lành và cảm ơn Thắng Vũ đã nhín chút thời gian đến với chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Neo từ bàn tay đến trái tim. Sẽ hẹn gặp quý vị trong 2 tuần nữa. Cảm ơn Thắng. Mời Thắng gửi lời chào.
Em cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh chị cho lắng tai nghe đài mà cố gắng mình cùng nhau để mà mình làm cho cái chương trình này để nó thay đổi được nhiều, để cho anh chị và chủ và thợ có một cái đời sống cảm thấy bình an. Mình làm cũng lâu lắm rồi nhưng mà cố gắng mình tìm ra được cái phương pháp nào để cho mình thay đổi cho nó tốt đẹp hơn, khách hàng nó vẫn còn ngồi đó. Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Anh Hoàng Tính nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn Thắng Vũ. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Hẹn gặp quý vị trong 2 tuần nữa. Chúc cho quý vị bình an và sức khỏe trong cuộc sống và công việc của mình.